Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 421. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư. Thời gian ngày 13 tháng 6 năm 2001. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chuyển ngữ Cự Lan. Biên tập Minh Trí. Xin dở bản kinh xem. Kệ tụng thần chủ phương. Bài thứ nhất. Nhĩ thời biến trụ nhất thiết chủ phương thần. Thừa Phật uy lực phổ quán nhất thiết chủ phương thần chúng. Nhi thuyết kệ ngôn. Đoạn này là nói nghi thức của kệ. Mặc dù trong mỗi một đoạn đều có văn tự như thế, nhưng nó được lặp lại rất nhiều lần trong kinh Hoa Nghiêm. Phàm là lặp lại nhiều lần, nhất định nó có ý nghĩa rất sâu bên trong. Chúng ta đọc mỗi chương đều thấy Đức Thế Tôn có nhắc nhở lại một lần, ấy chính là chúng ta đối đãi tất cả chúng sanh phải thường tồn tâm cung kính. Thuyết pháp lợi sanh, cho đến nhiều loại thị hiện, đều cần phải ngưỡng thừa Phật lực giá trị. Phật lực giá trị chắc chắn là bình đẳng từ bi. Đã là bình đẳng từ bi thì tại sao có người được giá trị, có người không được giá trị? Đạo lý này chúng ta cần phải hiểu được. Nói theo lời hiện đại thì oai thần chư Phật Như Lai bình đẳng giá trị, nhưng trong đó phải có điều kiện. Điều kiện không trọn đủ, thì dù Phật lực có giá trị, các vị cũng không nhận được. Thí như ánh mặt trời soi khắp đất đai, khu vực nào có tầng mây rất dày đặc thì ánh sáng mặt trời không soi đến mặt đất được. Đó phải chăng là ánh sáng mặt trời không bình đẳng? Không phải. Là vì chỗ của các vị có mây đen. Chắc chắn không phải ánh mặt trời không bình đẳng. Phật gia trì với chúng sanh cũng lại như vậy. Nếu chính bản thân chúng ta có chướng ngại, chướng ngại ánh sáng của Phật gia trì, thì như thế không phải là Phật không gia trì, mà là Phật không gia trì nổi. Chướng ngại này là gì? Trong kinh Phật nói rất nhiều, là tập khí phiền não. Trong phiền não bao gồm kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não. Thời gian phiền não ô nhiễm đã lâu, thật lâu lắm rồi, vô lượng kiếp nay chúng ta bị tập khí phiền não ô nhiễm. Cho nên Phật lực gia trị mặc dù như ánh mặt trời soi khắp đất đai, nhưng trên đỉnh đầu chúng ta có mảng mây đen. Dày đặc, nghiêm trọng. Giống như uy đức của Phật một mảy may đều không gia trì nổi chúng ta. Mà thật ra Phật lực quả là có gia trì chúng ta một cách bình đẳng phổ biến. Tự chúng ta không giác ngộ, không cảm thọ được. Lúc nào chúng ta mới có thể cảm thọ được? Gặp được Phật Pháp, biết là có sự tình này, chính mình chịu đoạn phiền não, diễn ly phiền não, trí tuệ của mình từ từ mở ra. Các vị có thể giác soát được rằng Phật Bồ Tát phù hộ chúng ta, Phật Bồ Tát gia trì chúng ta. Không những Phật gia trì trí tuệ đức năng, mà thân thể của chúng ta sống trong thế gian này cũng được gia trì như vậy. Lúc này các vị mới thật sự tri ân, báo ân. Báo ân thế nào? Nói về thực tại, yêu thương chính mình đã là báo ân Phật. Tự ái tự trọng chính là báo ân. Dày dò bản thân, không yêu quý chính mình, đó là làm trái với ân Phật. Cho nên mới mở đầu là biến trụ nhất thiết chủ phương thần, thừa Phật uy lực, là cảm ân. Phổ quang nhất thiết chủ phương thần chúng, đó là đồng học, đồng chí của Ngài. Thị hiện nhiều nơi tại thế gian, làm việc cùng chung một nghề, đó là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Mỗi thành tựu sự nghiệp cần tập trung nhân lực, vật lực, tài lực mới có thể có thành tựu huy hoàng. Nếu chúng ta đều đem phân tán nhân lực, vật lực, tài lực thì thành tựu hữu hạn. Trong đó có đại học vấn. Đáng để chúng ta đi sâu vào tham cứu. Đó là lễ phép hết thảy đều làm được với đại chúng. Sau đó lại nói tụng ngôn, kệ tụng là báo cáo tâm đắc của Ngài, là sự tu học của Ngài cung cấp cho chúng ta tham khảo. Chúng ta phải ghi nhớ trong trường hàng văn trước, Ngài tu học theo pháp môn nào. Biến trụ Bồ Tát, Ngài đã tu phổ cứu hộ lực giải thoát môn. Hiện thân thuyết pháp, giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, đó gọi là cứu hộ lực. Chúng ta xem báo cáo của Ngài. Như Lai tự tại xuất thế gian, giáo hóa nhất thiết chư quần sanh, phổ thị pháp môn lệnh ngộ nhập, tất sự đương thành vô thượng trí. Câu thứ nhất trong kệ tụng là Như Lai tự tại xuất thế gian. Như Lai ở đây là ai? Đương nhiên là chỉ tất cả chư Phật. Nhưng trong đó có mật ý, chúng ta phải hiểu là bao gồm cả chính thần chủ phương bên trong. Ngài là hóa thân của Như Lai. Không những Ngài là hóa thân Như Lai, mà tất cả mọi loài chúng sanh, có ai không phải là hóa thân Như Lai? Xưng hiệu Như Lai này trong Kinh Giáo Đại Thừa thông thường đều gọi là tự tánh, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Do đó có thể biết mười pháp giới y chánh trang nghiêm, văn đầy muôn vẻ, đều là vật biến hiện của tự tánh. Cổ đức nói hay lắm: núi sông và đại địa toàn bày thân pháp dương. Ý nghĩa của lời này là thuyết minh hư không pháp giới, chúng sanh quốc độ nguyên bổn là nhất thể. Mặc dù là nhất thể, nhưng tất cả chúng sanh từ kiếp lâu xa đến nay mê ngộ khác nhau. Chúng sanh mê thì chúng ta nói họ thọ báo theo nghiệp, tự mình không thể làm chủ. Chúng sanh giác ngộ là thừa nguyện tái lai, làm những loại thị hiện giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Đây chính là giáo hóa nhất thiết chư quần sanh. Ở chỗ này chúng ta phải nhớ kỹ, Như Lai tự tại xuất thế gian, ghi nhớ chữ tự tại của Ngài. Giáo hóa nhất thiết chư quần sanh, phải chú trọng vào nhất thiết. Tự tại, chúng sanh có cảm, thì Phật Bồ Tát có ứng. Cảm ứng đạo giao, tuyệt không thất thời. Cho nên Phật Bồ Tát thuyết pháp, trong kinh này thường thường tỷ dụ là hải triều âm. Hải triều âm có nghĩa là gì? Nước triều dâng có thời nhất định, nước triều xuống cũng có thời nhất định. Một chút sai sót cũng không có. Đây là tỷ dụ cảm ứng của chúng sanh với Phật Bồ Tát. Chúng sanh khi nào có cảm thì Phật Bồ Tát khi đó bèn có ứng. Cảm ứng đạo giao như nước triều lên triều xuống của thủy triều, rất đúng thời gian. Lấy ý nghĩa này nên gọi là tự tại. Nên dùng thân gì đắc độ thì thị hiện thân đó, ấy là tự tại. Chúng sanh căn tánh như thế nào thì Phật Bồ Tát thuyết pháp quyết định là xứng tánh mà thuyết, ứng cơ mà nói. Xứng tánh thì khí lý, ứng cơ thì khí cơ. Đó là đại tự tại. Phật Bồ Tát vì sao có thể làm được, chúng ta vì sao không làm được? Chúng ta phải học tập theo Phật Bồ Tát. Học từ đâu? Không có gì khác, là Phật Bồ Tát dùng chân tâm. Đáng tiếc là chúng ta dùng vọng tâm. Chân tâm xứng tánh. Chân tâm với tự tánh không có chướng ngại. Vọng tâm với tự tánh thì có chướng ngại. Có chướng ngại thì các vị chẳng tự tại. Các vị tùy nghiệp lưu chuyển. Do đó có thể biết sự khác biệt của phàm thánh là một đằng dụng chân tâm, một đằng dụng vọng tâm. Chân vọng phân chia từ đâu? Chúng ta nói phương pháp phân chia đơn giản nhất. Chân thành là chân tâm, hư ngụy là vọng tâm. Chúng ta nghĩ xem, ngay trong đời sống thường nhật của chúng ta, khi xử sự đãi người tiếp vật, chúng ta dùng tâm nào? Thanh tịnh là chân tâm, nhiễm ô là vọng tâm. Sáu căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trận. Thuận cảnh, thiện duyên, thì sanh khởi lòng tham ái. Bị ô nhiễm rồi, nghịch cảnh ác duyên thì chán ghét, lại bị ô nhiễm nữa. Cổ nhân Trung Hoa nói thất tình. Thất tình là hỷ, tức vui vẻ. Nộ là giận dữ. Ai là đau buồn, trong lòng khó chịu. Lạc là vui sướng. Chúng ta gọi là khoái lạc. Ái là luyến ái. Ố là chán ghét. Dục là dục vọng. Đó gọi là thất tình. Thất tình chính là bảy loại ô nhiễm. Bị tình thức làm ô nhiễm. Chúng ta trong đời sống thường nhật, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, tự mình cứ nghĩ xem mình có thể không bị ảnh hưởng bởi bảy loại ô nhiễm này hay không. Sau đó tâm thanh tịnh của các vị mới có thể hiện tiền. Phật pháp nói càng chi tiết hơn. Phật pháp nói là tám thức, 51 tâm sở. Đây vẫn là nói sơ lược. Thiên thân Bồ Tát giảng trong Bách Pháp Minh Môn Luận. Thuyết pháp của Thiên thân Bồ Tát là giảng y cứ theo luận Du Già Sư Địa. Luận Du Già Sư Địa đem quy nạp tất cả pháp làm 660 pháp. Nói càng chi tiết hơn. Tóm lại mà nói, chính là bảo chúng ta đối người, đối sự, đối vật vẫn bị ảnh hưởng bởi cảnh giới bên ngoài, vẫn bị quấy nhiễu bởi cảnh giới bên ngoài. Đây hết thảy đều là bị ô nhiễm. Vọng tâm, đó không phải là chân tâm. Chân tâm chắc chắn không bị ô nhiễm. Chân tâm là thuần tịnh, thanh tịnh. Chân tâm là bình đẳng. Nếu có bất bình đẳng, có cao thấp thì sai lầm rồi. Ta cao hơn ngươi, ngươi chẳng bằng ta. Kỳ thực loại ý nghĩ này là một phần trong ngạo mạn. Cống cao, tật đố, kiêu mạn. Không những bất bình đẳng mà đồng thời cũng bất thanh tịnh. Chân tâm, vọng tâm phân biệt từ chỗ này. Chân tâm là giác ngộ. Chân tâm là thanh tịnh bình đẳng giác ngộ. Khi không có ai hỏi các vị thì tâm các vị là tịch tịnh, là bất động. Có người đến thỉnh giáo các vị, tâm các vị là ánh sáng, tâm các vị là không điều gì không biết. Chân tâm là từ bi. Từ bi là ái. Trong ái này không xen lẫn một mảy may tình thức nào. Ái này sanh từ đâu? Là sanh ra từ trong chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác. Ái của người thế gian sanh ra từ đâu? Là sanh ra từ trong hư ngụy, ô nhiễm, bất bình, ngu mê. Cho nên ái của người thế gian là giả, thường xuyên biến đổi. Hôm nay tốt đấy, nhưng ngày mai bực bội. Hôm qua kết hôn, hôm nay đã ly hôn. Chân tâm, vọng tâm, chúng ta nên phân biệt rõ ràng. Phật Bồ Tát dụng chân tâm với tất cả pháp thế xuất thế gian không có chướng ngại. Vì vậy Ngài không có pháp nào không thông đạt. Bất luận sự tình nào các vị đến hỏi Ngài, Ngài đều nói được hết. Sự tình phân tranh như thế nào, sự tình không giải quyết được, đến chỗ Ngài thì giải quyết dễ dàng. Chúng ta phải học tập từ những chỗ này. Nếu chúng ta vẫn cứ tùy thuận phiền não, vẫn cứ dùng vọng tâm xử sự, thì khó rồi đây. Chúng ta đến khi nào mới khai ngộ? Khi nào mới có thể nhập cảnh giới Phật? Khi nào các vị mới có thể được tự tại? Sự tự tại này chính là pháp giới vô chướng ngại mà Thanh Lương Đại Sư nói. Đặc biệt là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Các vị có phải là chân nhập cảnh giới này không? Giáo hòa nhất thiết chư quần sanh, trong đó chữ nhất thiết chắc chắn là không có phân biệt. Không phân biệt quốc gia, chẳng phân các vị là người nước nào, không phân biệt tộc loại, không phân biệt văn hóa. Không phân biệt trai gái già trẻ, không phân biệt tín ngưỡng tôn giáo, nhất loạt giáo hóa bình đẳng. Giáo là dạy họ giác ngộ, dạy họ phá mê khai ngộ. Giúp đỡ họ đoạn phiền não, khai trí tuệ. Quả ác làm thiện, quả mê làm ngộ, quả phàm làm thánh. Đó là giáo hóa. Hóa chính là cải biến tập khí của cá nhân. Nâng cao cảnh giới của cá nhân. Chư quần sanh, trong đoạn văn nói là nhất thiết, lại nói chữ chư. Chư có nghĩa là nhiều, nhất thiết cũng có nghĩa là nhiều. Nhất thiết chính là chư, chư chính là nhất thiết. Lời này rốt cuộc giảng ra sao? Tôi đã vừa nói qua, nhất thiết là tất cả quốc độ, tất cả tộc quần. Tất cả tôn giáo, tất cả văn hóa, chư là trong mỗi một loại đều có rất nhiều chúng sanh. Đều là đối tượng để Như Lai xuất thế giáo hóa. Nhìn từ chỗ đó, giáo học của Phật Đà hà không phải là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa mà người thời nay nói hay sao? Thần chủ phương chính là người làm công tác dạy học đa nguyên văn hóa. Câu thứ ba là nói nội dung giáo học của Ngài. Câu thứ tư là nói thành tựu giáo học của Ngài. Phổ thị pháp môn lệnh ngộ nhập, thiện tri thức, thiện hữu, đối đại tất cả chúng sanh là phổ, tức không có tư tâm, không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước. Đối đại tất cả chúng sanh nhất loạt bình đẳng mới gọi là phổ. Thị là chỉ thị, là thị hiện. Thị hiện chính là làm gương để cho chúng sanh thấy. Pháp là phương pháp, môn là đường lối. Phương pháp gì, đường lối gì? Phương pháp phá mê khai ngộ. Đường lối siêu phàm nhập thánh. Nhưng thiện tri thức này là bậc tái lai. Các vị ấy rõ ràng thấy rõ, bèn đến dạy cho tất cả chúng sanh. Giúp đỡ họ ngộ nhập. Ngộ là minh bạch, quảng nhiên đại ngộ, thuộc về thành tựu của giải môn. Nhập là khế nhập, nghĩa là đem những đạo lý mà các vị đã ngộ, những phương pháp cảnh giới mà các vị đã ngộ, làm trọn hết thảy trong đời sống của chính mình thì gọi là nhập. Nhập Phật tri kiến chính là kiến giải tư tưởng của chúng ta giống hệt với Phật. Hành vi sinh hoạt của chúng ta đương nhiên cũng giống với Phật. Bốn chữ khai thị ngộ nhập này là nguyên tắc. Nội dung của nó thiên sai vạn biệt. Các vị hiện tiền giáo hóa phải xem căn tánh của chúng sanh. Giống như thầy thuốc chữa bệnh vậy, không có phương pháp nhất định, nhất định phải xem bệnh nhân mắc bệnh như thế nào. Các vị chẩn đoán rõ ràng cho họ rồi, sao mới kê đơn thuốc? ra tòa đúng bệnh, thuốc đến bệnh khỏi. Đó là thầy thuốc giỏi. Phật vì chúng sanh, phổ thị pháp môn cũng lại như vậy. Thì chúng ta phải hiểu được chúng sanh hiện đại mắc căn bệnh gì. Chúng tôi thường xuyên thấy một số tiêu đề lớn trong sách báo tạp chí: trái đất bệnh rồi. Thời đại bệnh rồi, xã hội bệnh rồi. Rốt cuộc là bệnh gì đây? Chúng tôi là thầy thuốc, không thể không biết. Bệnh này mắc ra sao? Mầm bệnh ở chỗ nào? Chữa trị thế nào? Vậy mới có thể cứu mạng họ được. Nếu không có trí tuệ cao độ và quan sát cặn kẽ thì kinh này giảng có tác dụng gì? Chúng tôi cũng từng nghe có nhiều người giảng kinh, giảng khá lắm, tràn đầy đạo lý, nhưng không có một chút tác dụng gì. Đó gọi là khế lý chẳng khế cư. Như vị thầy thuốc kê toa, toa thuốc kê rất hay, nhưng không đúng chứng. Nên bệnh nhân theo toa để uống thuốc đều không thu được một chút hiệu quả nào, e là không những không có hiệu quả mà có thể gây phản tác dụng. Thuốc đó thà không uống còn tốt hơn. Uống vào kẹo sớm mai buông tay tắt thở. Những sự tình này xảy ra trong xã hội hiện tiền quá nhiều rồi. Những người này có phải là ác ý không? Không thấy được. Không phải ác ý, tại sao gây nên hậu quả như thế? Đó là y thuật của mình chẳng tin. Là tên lang băm giết người. Giảng kinh thuyết pháp cũng là như thế, đạo nghiệp chẳng tin. Chẳng biết căn tánh của chúng sanh. Thế là hữu ý vô ý dẫn lầm chúng sanh. Dẫn lầm chúng sanh, giết chết tuệ mạng của người. Không phải không có lỗi lầm đâu, mà lỗi rất lớn. Cho nên đồng học trong lớp bồi quấn của chúng tôi lại khuyến khích mọi người phải nghiêm túc tu dưỡng đức hạnh của mình. Nhất định phải nâng cao cảnh giới của mình, như thế mới có thể tự độ. Tự độ rồi sao mới có thể độ tha? Chính mình còn không cứu nổi mình thì làm sao các vị cứu nổi người khác? Đạo lý này quá rõ ràng, không khó hiểu đâu. Bí quyết tự độ chính là phải đoạn phiền não. Tại sao? Vì tự tánh trí tuệ vốn đủ, đức năng vốn đủ, tướng hảo vốn đủ, với Tỳ Lô Giá Na Phật, A Di Đà Phật không có gì khác. Trong chân tâm của chính các vị hàm chứa kho báu vô tận, trí tuệ đức năng vô lượng, tại sao các vị không đem ra sử dụng? Bây giờ muốn đem nhưng các vị cũng không đem ra được. Nguyên nhân là gì? Bị phiền não chướng ngại rồi. Bị phiền não chướng và sở tri chướng chặn mất. Phật dạy cương lĩnh tu hành cho chúng ta vô cùng giản đơn, chỉ cần đem hai loại phiền não này dẹp bỏ đi, buông xuống, từ bỏ, thì trí tuệ đức năng trong tự tánh có thể hiện tiền. Các vị bèn đắc độ. Tại sao không chịu buông xuống? Phật khuyên chúng ta buông xuống. Hơn nữa chính Ngài còn làm gương buông xuống cho chúng ta thấy. Phật quả là đã làm rất triệt để. Sinh hoạt cả đời chỉ ba y một bát. Ngoài điều đó ra, Ngài không sở hữu gì. Danh văn lợi dưỡng thế gian, quả thật chút mảy may không vướng nhiễm. Tấm gương Ngài làm chính là cuộc đời chân thật. Cuộc đời chân thật là như thế. Chúng ta thì sai lầm. Sự sinh hoạt, hành vi, tư tưởng, kiến giải của các ngài là bình thường, tùy thuận pháp tánh, tùy thuận tự nhiên. Mà người xưa gọi là phản pháp quy chân, trở về tự nhiên, thì mới được đại tự tại. Phiền phức của chúng ta ngày nay là bọc nặng rác rưởi không cần thiết lên lưng quá nhiều. Tự chèn ép mình đến nỗi thở không ra hơi, đó là sai lầm. Ở trong thế gian, điều này cũng muốn, điều kia cũng muốn, dục vọng không có điểm dừng. Dục vọng này chính là bọc nặng, rác rưởi. Trong bọc nặng ấy chẳng có thứ gì tốt, toàn là rác rưởi, toàn là ô nhiễm, toàn là chất độc. Phật thị hiện cho chúng ta trong chân tâm của chúng ta, tánh đức của chúng ta nguyên bản không hề có những thứ này. Vì vậy phải dứt bỏ chúng cho hết sạch đi. Các đồng học nghe được thuyết pháp của tôi, ngàn vạn chớ nên hiểu lầm. Trước đây có người hiểu lầm. Các đồng tu ở Trung Hoa Đại Lục viết thư cho tôi, nghe nói lúc giảng kinh tôi nói nhìn thấu buông xuống. Họ nhìn thấu buông xuống rồi, công việc cũng từ bỏ luôn. Mỗi ngày ở trong nhà niệm Phật, chuyện gì cũng không làm, thu nhập cũng không có. Qua mấy tháng sau đời sống duy trì không nổi, viết thư hỏi tôi phải làm sao. Thật ra nhìn thấu buông xuống mà tôi nói, họ không hiểu. Họ chấp tướng ngôn thuyết, họ hiểu lầm ý nghĩa của bốn chữ này. Không phải là nói các vị không làm việc. Thích Ca Mâu Ni Phật không hề buông sinh hoạt xuống, không hề buông công việc xuống. Mỗi ngày ngày vẫn đi khất thực, sinh hoạt không hề buông xuống. Mỗi ngày ngày giảng kinh thuyết pháp vì đại chúng, ngài không hề buông xuống công việc. Không những không buông xuống, mà ngài làm hết sức tích cực, hết sức chăm chỉ, tinh thần kính nghiệp, đáng để chúng ta noi gương. Tư cách của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là lão sư, chúng ta xưng ngài là bổn sư. Ngài làm công việc dạy học, mỗi ngày lên lớp dạy mọi người 8 tiếng, 49 năm không gián đoạn. Tinh thần kính nghiệp như vậy biết tìm ở đâu? Cho nên có người nói học Phật là tiêu cực. Các vị nhìn xem Thích Ca Mâu Ni Phật là tiêu cực sao? Bất luận các vị làm nghề nghiệp nào, mỗi tuần còn phải nghỉ ngơi 1 ngày 2 ngày. So với Thích Ca Mâu Ni Phật, các vị thua xa. Thích Ca Mâu Ni Phật quả thật là đạt đến tiêu chuẩn mà người thời nay đã nói mỗi ngày làm việc 8 tiếng đồng hồ. Bốn mươi chín năm không nghỉ ngơi, không có ngày rảnh. Đâu ai hơn được ngài? Chúng ta cứ nghĩ đi, thực tại rất hổ thẹn, nên phát tâm dũng mãnh tinh tấn, noi gương theo Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài có thể làm được, tại sao chúng ta không thể làm được? Ngài xác thực là đã làm để cho chúng ta thấy phổ thị pháp môn. Mục đích giáo hóa chúng sanh là tất sự đương thành vô thượng trí. Vô thượng trí là cứu cánh viên mãn. Trong Phật Pháp giảng là quả vị Phật. Học sinh không đạt đến cảnh giới này là không đạt đến đỉnh cao cùng tột. Giáo học của lão sư mãi mãi không có điểm dừng. Giống như Địa Tạng Bồ Tát đã nói, địa ngục bất không thể bất thành Phật. Địa ngục là chúng sanh khổ nhất, chúng sanh ngu si nhất. Chúng sanh không chấp nhận giáo hóa nhất. Bồ Tát đối với họ vẫn là từ bi như thế, phát thệ nguyện như thế. Dùng tâm chân thành để cảm hóa trong thời gian dài mới có thể nảy sinh hiệu quả. Thời gian ngắn thì không được. Chúng ta phải từ chỗ này thể hội. Những năm này chúng tôi ở các địa phương giảng kinh, dạy học, lấy tổng cương mục là học di nhân sư, hành di thế phạm. Hai câu này ở đây chính là phổ thị pháp môn. Xã hội của chúng ta ngay bây giờ, bệnh của chúng sanh thực tại nói là rất nhiều, rất nhiều. Không những bệnh nhiều mà còn hết sức nghiêm trọng, đều là bệnh đau chí mạng. Rốt cuộc phải cứu từ đâu đây? Chúng ta không có trí tuệ. Nhìn thấy sách giáo khoa Đại Tạng Kinh của Phật giáo phân lượng lớn thì biết học từ đâu? Ấn Quang Đại Sư làm một khải thị cho chúng ta. Việc dạy học đối với toàn thế giới hiện tiền nên bắt tay từ chỗ nào? Bắt tay từ nhân quả. Hết sức có tầm nhìn. Chỉ thị này của Ấn Tổ quả là trí tuệ chân thật, lợi ích chân thật. Chỉ có tuyên dương phổ biến lý luận và sự thật về nghiệp nhân quả báo, đông đảo chúng sanh nghe xong rồi mới biết phản tỉnh, mới biết quay đầu. Khởi tâm động niệm, họ mới biết dè chừng, không dám tạo tội nghiệp nữa. Miếng ăn miếng uống đều là quả báo. Tạo nhân nào thì đắc quả thế này. Xã hội ngày nay xáo động chẳng yên, mọi người tạo nhân bất thiện. Những đạo lý cao thâm khác từ từ nói sau. phải vội cấp cứu trước. Đạo lý nhân quả rất sâu, rất rộng. Đồng tu học Phật, chúng ta tiếp xúc đến, đối với nó rốt cuộc hiểu được bao nhiêu, có thể nói là hữu hạn. Tại sao cách nói của tôi như thế? Nhìn thấy các vị khởi tâm động niệm, nhìn thấy hành vi các vị tạo tác thì tôi biết. Tôi biết rõ. Nếu các vị thật sự minh bạch, thật sự thấu triệt, thì các vị sẽ dùng sức không dư sót để tu thiện tích đức. Đó là đạo lý nhất định. Các vị ngày nay vẫn do dự không quyết, vừa muốn làm vừa không muốn làm. Các vị đối với đạo lý này hiểu không thấu triệt, không thấy rõ hết, cho nên mới có những hiện tượng này phát sinh. Tình hình giống như 10 năm đầu tu hành của Liễu Phàm tiên sinh. Mặc dù nghe lời khai thị của Dân Cốc Đại Sư, nghe thì hiểu đấy, nhưng hiểu không triệt để. Song ông vẫn có thiện căn, ông chịu làm. Làm 10 năm sau, ông mới chân chánh thể hội được. Tại sao? Vì 10 năm sau ông làm chuyện càng lúc càng thuận lợi. Tiến bộ mau chóng. 10 năm đầu tiến bộ vô cùng chậm chạp. Chúng ta đọc Liễu Phàm Tứ Quấn thì có thể nhìn thấy những cảnh giới này rất rõ ràng, rất thấu triệt. Trong Kinh Địa Tạng, Đức Phật bảo chúng ta tu phước quyết định phải ngay trong một đời của mình. Khẩu khí này vẫn chưa dứt. Phước báo mình đã tu đạt được viên mãn là phần phần tự đắc. Nếu không có khẩu khí này, người nhà họ hàng bạn bè của các vị đến vì các vị tu phước, thì phước báo các vị có được chỉ là 1/7 thôi. 6/7 kia là bản thân người tu phước thay các vị nhận được. Trong kinh nói rất thấu triệt, cho dù là tài vật của các vị, tiền tài của các vị, ruộng đất của các vị, nhà cửa của các vị, các vị qua đời rồi mà lúc sống không có cơ hội tu phước. Con cháu của các vị giỏi lắm, họ hàng bè bạn của các vị giỏi lắm, đem tiền tài của các vị, đem nhà cửa ruộng đất của các vị bán lấy tiền để tu phước thay các vị. Quả báo mà các vị nhận được vẫn là 1/7, còn họ được 6/7. Vì sao? Sau khi các vị qua đời, quyền xử lý những tài vật này nằm trong tay họ. Họ có thể không tu phước cho các vị, họ có thể đem đi hưởng thụ cho mình. Cho nên trong lúc này các vị phải hiểu được, Họ tu phước cho các vị là nhân tình, không tu phước cho các vị vì bổn phận. Cho dù là bạn bè, tiền tài của các vị gửi gắm ở nơi ấy cũng là thuộc về họ chứ không thuộc về các vị. Đã là thuộc về họ rồi thì họ có quyền xử lý. Điều đó trong Kinh Phật giảng rất nhiều. Không những trong Kinh Phật giảng mà trong kinh của các tôn giáo khác cũng có cách giảng như thế. Tôi đã xem qua. Do vậy Phật lại khuyên nhủ chúng ta lần nữa, phải tự mình sống trong thế gian, tự mình tu phước. Người thế gian đối với đạo lý nhân quả này không hiểu được thấu triệt. Họ không biết tu phước thì được phước báo lớn. Trước mắt các vị có thể tu ba loại bố thí này. Tu tài bố thí, tài sản của các vị không thiếu. Tu pháp thí thì trí tuệ các vị tăng trưởng. Tu vô ý thí các vị được khỏe mạnh sống lâu. Tại sao các vị không chịu tu? Nếu chúng tôi có sức mạnh này, thực tại mà nói là tâm của tôi có dư mà sức không đủ. Cư sĩ Hứa Triết cho đến bây giờ niệm niệm vẫn muốn lập viện lão nhân, chăm sóc người già và người bệnh. Loại bố thí này được khỏe mạnh sống lâu. Bà đã 102 tuổi mà không sanh bệnh. Đó là thuộc về vô úy thí. Các vị đem tài lực đi làm chuyện này là có tài thí. Chịu làm sự việc này, các vị rất thông minh, các vị có trí tuệ là có pháp thí. Một lần bố thí mà ba loại thí đều trọn đủ. Chúng tôi mở trường học là pháp thí. Chúng tôi cứu tế bần cùng, cứu tế tai nạn là thuộc về tài thí. Chúng tôi đem nghiệp nhân quả báo làm cho rõ ràng, minh bạch. Tu thiện nhân đắc thiện quả. Có sức mạnh này lập tức chịu làm ngay. Vì sao? Vì quả báo không cần chờ kiếp sau, kiếp này là có được rồi. Có năng lực mà không chịu làm, do dự chẳng quyết, thì không có nguyên nhân nào khác, là do chưa thấu triệt chân tướng, lý và sự thật thôi. Chưa thật sự thấy rõ. Dù có đọc Liễu Phàm Tứ Quấn cũng không thông suốt. Quả nhiên đọc thông suốt rồi, tự nhiên họ sẽ chịu buông xuống, chịu làm. Vì sao? Vì càng xả càng có nhiều. Các vị nói hôm nay tôi chưa làm nên sự nghiệp gì, tiền của tôi từ đâu mà có? Không sai. Bất luận các vị làm nghề nghiệp nào, các vị đều kiếm tiền. Vì sao? Vì tài trong mạng nhiều. Tôi không làm sự nghiệp kinh doanh cá nhân, tôi làm sự nghiệp phúc lợi xã hội. Như cư sĩ Lâm, do cư sĩ Lý Mộc Nguyên kinh doanh nơi này, kinh doanh Tịnh Tông Học Hội, đó là thuộc về sự nghiệp từ thiện xã hội. Trong mạng các vị có tài, các vị trồng nhân thiện, thì sự nghiệp này của các vị, nơi chốn này của các vị, tiền tài sẽ đến ùng ùng chẳng ngớt. Tối hôm qua tôi đến cư sĩ Lâm, nhìn thấy nhà ăn phía sau. Bây giờ vì có công trình nên người ăn cơm trong nhà ăn ít đi, nhưng người đưa gạo, đưa rau, đưa dầu muối không hề giảm bớt, chất chồng như núi. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên bảo tôi rằng, bây giờ không những ông gửi viện lão nhân, viện cô nhi, mà viện lão nhân, viện cô nhi của những tôn giáo khác ông đều gửi đến hết. Hiện tại còn nhiều, còn nhiều làm gì, gửi cho trường học. Công đức này vô lượng. Cư sĩ Lâm và Tịnh Tông học hội, tôi không ở nơi đó, nó cũng không bao giờ suy. Vì sao? Vì tích đức sâu dày. Bố thí tài pháp vô ý không gián đoạn. Quả báo có thể nghĩ là biết. Một người tu thì một người được, một nhà tu thì một nhà được, một đoàn thể tu thì một đoàn thể được, một quốc gia tu thì một quốc gia được, một thế giới tu thì chắc chắn thế giới ấy đại đồng. Thế giới hòa bình, vĩnh cửu, xã hội an định, nhân dân hạnh phúc. Hôm nay chúng ta tuyên dương trong xã hội, phải tuyên dương phổ biến pháp môn này. Không thể giảng quá cao thâm, quá cao thâm thì không ai hiểu, không ai có thể được thọ dụng. Giảng nhiều ví dụ về nhân quả báo ứng. Ví dụ trước mắt, cứ nói ra thì mọi người đều có thể nhìn thấy. Điều quan trọng nhất trong bố thí pháp là pháp môn niệm Phật. Muôn người tu, muôn người đi. Lời nói này do Vĩnh Minh Viên Thọ Đại Sư nói. Ngài là người của thời đại Nam Bắc Triều, cách ngày nay hơn 1700 năm. Chúng sanh hiện tại tư tưởng rời rạc, vọng niệm nhiều quá đổi, tu pháp môn nào cũng đều không dễ, chướng ngại rất lớn. Riêng tu pháp môn này là giản dị thỏa đáng, pháp môn niệm Phật thành tựu nhanh chóng. Vì vậy công đức xây niệm Phật đường lớn lắm. Trí tuệ ấy cao hơn một bậc, họ mới nghĩ đến công đức khôn sánh thế xuất thế gian là gì? Tục Phật tuệ mạng. Đó gọi là bất hiếu hữu tam, vô hậu di đại. Tục Phật tuệ mạng là sự nghiệp bậc thứ nhất. Cư sĩ Lâm ngày nay đều đang làm, mở lớp bồi huấn này là tục Phật tuệ mạng. Chúng tôi ngày nay ở Úc Châu vô cùng khó thấy. Chính phủ đã cho phép chúng tôi thành lập Tịnh Tông Học Viện. Chính phủ hiện tại thừa nhận trường học của Phật giáo, trong đó không có học thuật thế gian, mọi khóa trình toàn bộ là kinh luận. Đại khái là trường học dạng đầu tiên, không phải phụ thuộc vào chùa miếu, không phải phụ thuộc vào học hội Tịnh Tông, là một cơ cấu dạy học độc lập, là đầu tiên. Thật sự là chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Chúng tôi gặp được cơ duyên này, chúng tôi phải toàn tâm toàn lực mở trường học này cho tốt. Chúng tôi không phụ lòng Phật Bồ Tát. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên có trí tuệ, ông liễu giải. Trong chúng tôi có một lời hẹn ngầm. Tháng 11 năm nay tôi phải dành nhiều thời gian một chút để quan tâm đến học viện này. Mỗi năm về sau tôi phải dùng thời gian 8 tháng chăm lo học viện, thời gian 4 tháng còn lại chia ra cho Singapore và Hương Cảng. Hay là cách nghĩ nhất thời trước đây là sống bên Úc Châu 2 tháng, sau đó đến Singapore giảng kinh nửa tháng, sau khi giảng xong lại đến Hương Cảng giảng nửa tháng, về lại Úc Châu giảng 2 tháng. Cứ 3 tháng chúng tôi ghé lại một lần. Như vậy đối với tôi mà nói, với hành trình của tôi cũng bớt đi rất nhiều thời gian. Cứ 3 tháng tôi tuần hoàn một lần. Vừa giảm thiểu thời gian cuộc lữ hành, vừa giảm thiểu mệt nhọc của lữ hành. Mấy nơi của chúng tôi gồm Úc Châu, Singapore, còn có Malaysia và Hương Cảng. Chúng tôi hợp tác khăng khít. Chi diện lẫn nhau. Lớp bồi quấn nơi đây, tôi kỳ vọng sẽ mở được vĩnh viễn. Hiện tại lão đồng học của chúng tôi đều có năng lực dạy học. Đồng học lớp Hoa Nghiêm của chúng tôi dạy học lần này là đợt thứ 5, dạy rất thành công. Hôm qua tôi bàn chuyện với hội trưởng Lý. Trong đợt này họ đều là tư cách trợ giáo. Đợt tiếp theo là đợt thứ 6. Đợt thứ 6 họ sẽ có tư cách là giảng sư, nâng cao tư cách của họ lên. Đồng học của đợt thứ 5 Nếu tình nguyện lưu lại thì chúng tôi hoan nghênh đảm nhiệm trợ giáo, là đảm nhiệm trợ giáo trong đợt thứ 6. Đồng học lớp Hoa Nghiêm này đảm nhiệm giảng sư. Đó là đợt 6, đợt 7, đợt 8. Đến đợt thứ 9, giảng sư nâng lên làm phó giáo thọ. Trợ giáo nâng lên làm giảng sư. Đợt 9 là phó giáo thọ. Đợt 9, đợt 10, đợt 11, đến đợt thứ 12 nâng lên làm giáo thọ. Chúng tôi sẽ nâng tư cách địa vị của các đồng học lên. Tháng 9 tôi đến Đài Loan thu hình ở đài truyền hình tại Đài Loan, ước chừng 40 tiếng, phải ở 10 ngày. Mỗi ngày 4 tiếng, công việc của tôi ở trong phòng quay, tất cả ngoại vụ, ứng thù tôi đều từ chối hết, chuyên tâm để thu hình, thu lại bộ kinh A Nan Vấn Sự Phật Các Khung. Tháng 10 phỏng vấn ở Mỹ. Tôi yêu cầu đĩa giảng kinh của các đồng học đợt thứ 5 lớp Hoa Nghiêm của chúng tôi, mỗi đĩa phim của mỗi đồng học tôi xin bên này cho tôi làm 20 bộ. Tôi đem sang Mỹ tặng cho các học hội Tịnh Tông bên xứ Hoa Kỳ để họ xem nhiều, giới thiệu các đồng học cho họ. Hy vọng tương lai các học hội Tịnh Tông ở Mỹ và Canada đến mời các đồng học chúng tôi sang châu Mỹ để hoằng pháp. Đồng học của chúng tôi phải đi ra quốc tế, tương lai là giáo thọ giáo dục Phật Đà trên quốc tế. Kiến nghị này của tôi được hội trưởng Lý tiếp thu. Đó là sự phối hợp mật thiết, chân chánh của chúng tôi. Tuổi tác chúng tôi đã lớn, thành tựu của chúng tôi ở đâu? Là ở đời kế tiếp, hy vọng đời kế tiếp làm còn tốt hơn, có thành tựu hơn chúng tôi. Bất luận tu trì cho mình hay hoằng pháp lợi sanh đều cao hơn chúng tôi một bậc. Đó là thành tựu chân chánh của chúng tôi. Nếu không thể cao hơn chúng tôi một bậc mà đạt đến trình độ ngang bằng với chúng tôi thì thành tích của chúng tôi bình bình. Được 60-70%. Nếu không bằng thế hệ chúng tôi thì chúng tôi thất bại rồi. Cho nên tôi toàn tâm toàn lực giúp đỡ những đồng học trẻ tuổi. Tương lai tại Úc Châu, nếu duyên của chúng ta ở Úc Châu thành thục thì một năm sau bắt đầu xây trường. Nếu duyên không thành thục thì thời gian chúng tôi xây trường có thể phải lùi lại 1 năm sau nữa. Sau khi xây được trường học rồi thì chúng tôi khai trường, chúng tôi có giáo viên. Những đồng học Bồi Quấn ở Úc Châu đây, họ chính là giáo viên. Đồng học lớp Bồi Quấn của chúng tôi tương lai cũng là giáo viên của Học viện Tịnh Tông chúng tôi. Nhân lực, vật lực của chúng tôi phải tập trung sử dụng, nhất định phải hợp tác, hỗ trợ được. Nhất định phải làm người một nhà, chẳng phân này nọ, không có chấp trước, không có phân biệt. Chỉ là vì chúng sanh của thế giới này, vì chánh pháp cửu trụ. Phật pháp không chỉ siêu diệt giới hạn của địa phương, siêu diệt giới hạn của quốc gia. Nói thêm với các vị, như trong Kinh Hoa Nghiêm giảng, là siêu diệt giới hạn của các hành tinh. Nói theo các nhà khoa học hiện tại là siêu diệt giới hạn của các chiều không gian khác nhau. Tận hư không biến pháp giới, chúng ta phải bồi dưỡng tâm lượng của chúng ta giống như chư Phật vậy, tâm bao thái hư, lượng chu sa giới, giáo hóa tất cả quần sanh tận hư không biến pháp giới, giúp đỡ các vị ấy cùng thành vô thượng đạo. Vô thượng trí chính là vô thượng đạo, là Phật quả viên giáo cứu cánh. Hôm nay hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây. Thank you.